This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, thì em xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Thủy sáng thứ 6 cuối tuần. Khỏe không? How are you?
Dạ rất là khỏe, anh Tiến Dũng khỏe không?
Anh thì lúc nào cũng khỏe, chỉ có mệt là không nói thôi.
Dạ vâng, thấy anh Tiến Dũng mà có mặt trên làn sóng của Đài 1600 AM là biết là anh Tiến Dũng rất là khỏe mạnh phải không thưa quý vị? Vâng, ngày hôm nay là đã là ngày thứ 6 rồi. Hoàng Thị thấy là bây giờ ngày hôm nay cũng như là ngày mai trời, ngày hôm nay thì không bằng nhưng mà ngày mai thấy thời tiết thứ 7 chủ nhật thời tiết rất là tuyệt vời. Nhưng mà không biết là thị trường chứng khoán ngày hôm nay có tuyệt vời như thời tiết không anh Tiến Dũng?
Wow, vâng, cảm ơn Hoàng Thị. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán đẹp, phải nói là đẹp chứ không dám nói là rất là đẹp trong một tình hình này, mình không biết là nắng mưa bất thường. Lý do vì ngày hôm nay thì ông Biden đã bên châu Âu, hay là chính xác là đi qua bên một cái cuộc họp thượng đỉnh để giải quyết vấn đề gọi là Nga đã xâm lăng cái Ukraine. Mình dùng cái từ đúng là hiện tại bây giờ trên toàn thế giới họ sử dụng nha. Và trong khi mà ông qua bên đó thì bên khối châu Âu họ cũng đã có một cái giải pháp rằng không có ban dầu thô của Nga, tức là họ vẫn tiếp tục lấy dầu thô của Nga. Nói một cách dễ hiểu để quý vị rõ là như thế này: Hoa Kỳ đã không có nhận dầu thô hay là ban cái oil from nước Nga đi vào Hoa Kỳ, thì dân Hoa Kỳ gặp khó khăn liền. Mặc dù cái lượng dầu thô nó không có nhiều nhưng mà dân Hoa Kỳ đã gặp khó khăn rồi, tức là nó chỉ cần bị short một bị thiếu một cái khúc nào đó là nó khủng hoảng rồi. Thì Hoa Kỳ đang nằm trong cái tình trạng này, nhưng mà ông Biden cũng yêu cầu châu Âu cũng nên làm giống như là Hoa Kỳ, tức là một cái áp lực rằng tôi đã làm rồi thì quý vị cũng nên làm, tức là không có mua dầu thô của Nga để làm một cái áp lực lên cái kinh tế của Nga, để Nga có thể không có đủ tài chính để mua vũ khí đơn giản là mua từ Trung Quốc đi, thí dụ như vậy, hay là mua những cái vật khác từ quốc gia nước ngoài khác để mà tiếp tục cuộc chiến này, xâm lăng Ukraine. Thì bên châu Âu họ cũng đơn giản là ủa, nó không ảnh hưởng gì chúng tôi đâu, mua bình thường. Thì họ vẫn mua, thì hồi sáng này họ hold off, tức là họ vẫn giữ lại, chưa có một cái động thái nào là châu Âu có thể sẽ không mua dầu khí của Nga. Vì vấn đề đó thị trường chứng khoán lại tăng lên, tại vì dầu thô nó giảm xuống. Thì ta thấy dầu thô nó giảm xuống, sáng hôm nay nó giảm xuống. Và Dow Jones thì lên 220 điểm, hiện tại là 34.929 điểm. Nasdaq thì lên 6 điểm, 14.198 điểm. S&P 500 lên 21 điểm, 4.541 điểm. Thiên đấu 15 là 2.45%. Một thùng dầu thô hiện tại bây giờ là 110 đồng lên 5 xu, giảm 2 đồng 29 xu. Một euro đổi được 1 đồng 10 xu, vàng thì giảm 13 đồng. 1.949 đồng 20 xu cho một ao vàng. Hiện tại bây giờ thì lãi suất cố định 15 năm là 3.68 và 30 năm là 4.47. Ở Việt Nam một miếng kim mua vào 23.300 đồng, bán ra 23.360 đồng. Vàng thì mua vào 68.550.000 đồng cho một lượng, bán ra 69.250.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên, nhưng mà trước khi gửi bản tin này thì chúng ta thấy rằng hình như là quý vị có coi cái video, hay là chúng ta thấy rõ ràng là khi một vị tổng thống đã gọi là hạ xuống, dùng cái từ đơn giản là quỳ gối xuống đi qua đi gặp bên Liên minh châu Âu, mà muốn nói rằng giải quyết vấn đề không mua dầu thô đi, thí dụ đơn giản đừng mua dầu thô nữa, để mà làm một cái áp lực lên kinh tế của Nga, nhưng mà họ coi như là ông này tàn hình như vậy, gọi là invisible president, không care luôn, vẫn mua bình thường. Cái điều này thì cũng thấy hơi bị buồn, hơi bị khó chịu. Khi mà tình hình xăng dầu nó lên như vậy thì một cái khảo sát mới nhất từ The Daily, họ làm một cái research và hình như là một cái số lượng đông quần chúng, thì họ thấy nếu mà xăng lên như vậy mà họ coi, thì họ làm một cái calculus, là một cái bài toán, thì người gia đình của Hoa Kỳ, tức là một gia đình nha, có thể sẽ mất đi 2.000 đồng mỗi năm, hay là tiêu tốn đi 2.000 đồng mỗi năm bởi vì giá dầu lên. Và chưa kể là cái tiền lương thực là 1.000 đồng nữa. Tức là chung quy lại cộng vừa tiền xăng vừa tiền gọi là tưới đó. Không phải là họ mua nhưng mà bởi vì nó lên giá họ phải trả hơn. Thí dụ như tiền xăng tôi trả năm ngoái là 7.000, bây giờ tôi phải trả là 9.000. Lương thực tôi mua 15.000, bây giờ tôi mua đến 16.000. Tức là mỗi năm cộng lại thì gia đình mất đi 3.000 đồng, trả hơn cái tiền xăng và tiền lương thực. Nếu mà nói ai bị ảnh hưởng nhiều nhất thì Tiến Dũng không cần giải thích nhiều, quý vị cũng biết rằng người nghèo. Nhưng mà middle class có bị không? Yes, middle class cũng bị. Lý do vì những quý vị nào mà ở những cái thành phố mắc mỏ, chẳng hạn như New York, và đứng đầu bảng là California. California, những người middle class là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thưa quý vị, vì họ tiền nhà cũng rất cao, tiền xăng đã cao nữa, tiền đồ ăn cao nữa. Cái living cost ở California không phải là đơn giản, nó rất là cao. Và những cái thành phố như New York, California, Nevada, v.v. thì những cái thành phố đó nó rất là gọi là thê thảm. Và xăng hiện tại trung bình là 4 đồng 23 xu cho mỗi gallon, tính vào chiều ngày hôm qua. So với năm ngoái đó, xăng chỉ có 2 đồng 87 xu cho một gallon. Năm ngoái là ông Biden làm tổng thống rồi, nhưng mà trước đó là con đồng mấy thôi, thời ông Trump là 1 đồng 67 xu, có thể thấp hơn nữa, nhưng bây giờ là 4 đồng 23 xu. Và với cái bối cảnh này thì nó sẽ không có kéo dài được nữa, thưa quý vị. Và như Goldman Sachs nói rằng nếu mà trường hợp này mà kéo dài từ bây giờ đến cuối năm, thì họ dùng cái từ là sẽ có nhiều biến cố xảy ra, nó gọi là recession, hay dùng cái từ đơn giản đi bình dân đi ha, là lành ít dữ nhiều. Và riêng về tiểu bang California là một trong những tiểu bang trả tiền xăng cao nhất nước Mỹ, đến 6 đồng hoặc là hơn cho một gallon. Và đi tiếp thì liên quan đến IRS. IRS cũng đã thông báo chiều ngày hôm qua, thì họ nói rằng họ đã gửi ra đến 45 triệu cái refund. Chứ không phải 445 triệu đồng nha, 45 triệu cái refund, mà trong đây có thể là một hộ gia đình có 2 người. Ví dụ như 50 triệu người đi, nhưng mà chỉ 45 cái refund ra thôi, tại vì có những người khai chung, khai riêng phải không? Nhưng mà nói chung là 45 triệu cái tax refund so far. Trong cái bối cảnh nhân viên thiếu trầm trọng luôn, nhưng mà họ cũng cố gắng nỗ lực để gửi cái tiền ra cho quý vị. Tổng số tiền họ gửi ra là 152 tỷ tính đến cuối giờ 11 ngày tháng 3. Và average cái tiền refund kỳ này là khoảng 3.352 đồng. So với năm ngoái là 2.800 đồng. Và họ cho biết rằng cái tiền năm nay refund nó nhiều hơn rất nhiều so với năm ngoái. Và ngày 18 tháng 4 đến đây là ngày hết hạn. Quý vị nào mà chưa khai thuế thì chúng ta nên chuẩn bị khai càng sớm càng tốt. Chỉ còn hơn chưa đến tháng nữa là chúng ta phải gọi là cái deadline. Chứ nhắc lại là cái thơ mà IRS đã gửi cho quý vị đó. Anh Dũng nói rằng quý vị đừng có dục thơ, phải kiểm tra thơ. Dạo gần đây có nhiều lá thơ, nó gọi là valuable letter. Cái thơ mà nó có cộng cái, để cái tiền, cái card về cái stimulus check về năm ngoái đó, có nhiều người đã dục rồi. Thì chúng ta bây giờ phải xin lại thì cũng gọi là đòi hỏi lại cũng mệt. Vì cái thơ kỳ này là 6419 từ IRS gửi về. Từ email hay là texting hay là cái gì đó thì cũng dục vào một bên, không cần quan tâm đến. Nhưng mà officially letter, tức là những lá thơ mà nguồn gốc nó rõ như vậy đó, thì chúng ta cũng nên xé ra mở ra coi một chút. Thì cái letter này nó tên là 6419. Thì cái thơ này từ IRS gửi về, họ đã tính sẵn rồi, họ đã calculate sẵn cho vị cái tiền thuế. Mà đặc biệt quý vị nào đã nhận tiền child support, child tax credit, thì cái số đó có sẵn. Chúng ta cầm cái thơ đó và có những cái số number đúng đó, đưa cho người khai thuế thì họ sẽ biết tính toán sao, là chúng ta tính thuế sao. Vì là lỡ mất rồi thì không, thật là nó hơi mất công một chút. Cái người làm thuế phải coi lại là chúng ta nhận cái child tax credit bao nhiêu, họ mới trừ cộng nhân chia lại. Nhưng mà sở thuế đã làm sẵn rồi, họ gửi ra chứ vì chỉ coi cái số đó mà làm thôi. Cái thơ đó là 6419. Và nhớ nha, 18 tháng 4 là cái ngày cuối cùng để chúng ta khai thuế. Quý vị, quý vị nào mà lấy tax refund thì cũng không nên nổi mà phải trả lại đó. Mà chúng ta gửi sau cái ngày 18 tháng 4 thì chúng ta phải đóng phạt và kể cả tiền lời nữa. Tesla recall 947 chiếc xe của họ bởi vì cái xe này khi mà vô số xe đó, màn hình nó không hiện lên, hoặc là hình hiện lên rất chậm. Hơi buồn cười là khoảng như mười mấy năm về trước, quý vị đâu có cần cái camera backup đâu, dè thì quay cái tay ra coi đúng không? Nhiều người dè cái kình cái, que cái dây cái tay ra coi. Bây giờ thì họ không có thói quen đó nữa, họ phải coi cái màn hình. Mà những xe nào cũng có màn hình hết, dè một cái là thấy màn hình. Tại bây giờ họ thấy thói quen, họ dè lại thì không thấy màn hình nữa, nó lên chậm. Và Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ yêu cầu phải recall bởi vì nó nguy hiểm. Ví dụ không nghĩ là nguy hiểm, nhưng mà ví dụ cũng phải yêu cầu Tesla phải sửa lại, vì tôi mua cái xe này, những cái option trong đây là tôi đã trả tiền, là tôi phải muốn là nó phải hoàn hảo, đúng không? Nó không hoàn hảo thì trả tiền cho tôi. Và những cái model như là 2018-19 model S, model X và model 3 2017-2020, bởi vì là những xe này thì họ sẽ sửa cái màn hình lại, hay là họ đi gọi là reinstall cái software lại để nó không có bị delay, kính thưa quý vị. Hy vọng. Và tin cuối cùng rất là buồn cười quý vị, có một số đảng viên dân chủ trong quốc hội đã hô hào yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ thông qua càng sớm càng tốt cái bill để mà giảm nhiệt người dân Hoa Kỳ đang đổ xăng quá mắc. Ví dụ thấy hơi buồn cười như thế này, ông Mike Thompson là những người mà cũng có mặt trong đảng dân chủ ha, John Larson, Lauren Underwood, những người này đã hô hào thúc đẩy đảng Dân Chủ sớm thông qua một cái bill mà họ nghĩ hoài không biết cái bill này tên gì. Thường thường như là cái bill, như là cái bill về child care support, vì cái bill thì họ, khi mà một cái luật được đưa ra đó, nó có cái tên đàng hoàng, ví dụ như là Obamacare, không? Thì họ Obamacare, cái bill tên Obamacare, ví dụ như vậy. Thì họ suy nghĩ chưa biết cái bill đặt tên gì, tại vì họ chưa có thông qua. Cái lý do mà không phải vì họ yêu người dân, họ thấy là ồ dân khổ quá đi, bây giờ phải trả cho mỗi người mỗi trăm đồng để mà đổ xăng mỗi tháng. Nhưng mà họ nói rõ luôn là because tháng 11 tới đây là bỏ phiếu. Quý vị không làm điều này thì cái phiếu sẽ không thuộc quý vị nữa, sẽ thuộc về Đảng Cộng Hòa. Một lần nữa chúng ta chuẩn bị ăn bánh dẻ, quý vị, họ dẻ dữ lắm, nên chúng ta cẩn thận. Chúng ta nhớ bánh dẻ thì mình kể mình nghe nha. Tiền student loan quý vị có bỏ không? No, student loan vẫn lên như điên. Rồi nhiều thứ khác nữa, họ dẻ dời mà cái học sinh bỏ phiếu rất là nhiều, bây giờ cuối cùng student loan chúng ta phải trả lại. Nhiều thứ khác mà không thì giờ kể đây vì đã biết rồi. Rồi bây giờ, ngay cái lúc này họ yêu cầu là đảng Dân Chủ thông cái bill để cho mỗi gia đình như vậy, mỗi cặp vợ chồng là 200 đồng mỗi tháng. Và có những đứa con kèm theo là 100 đồng, mà những đứa con phải có xe. Dù cái xe, dù dùng cái đứa con tên là Quỳnh Văn B đi, thì Quỳnh B đó đứng tên một chiếc xe. Thì anh Quỳnh Văn B đó sẽ được 100 đồng nữa. Tức là mỗi người mà có xe có tên là 100 đồng mỗi tháng để mà giảm nhiệt trong cái thời gian mà tăng lên như vậy. Chứ thấy rằng nó hơi buồn cười mà nó hơi xô là chính trị hóa như vấn đề này. Tức là người ta không phải là thương dân vì khổ quá, nhưng mà nói là ồ nếu mà không lấy tiền chùa mà tiền của họ trả lại cho họ đi để chúng ta được cái phiếu. Thì bây giờ ví dụ chỉ nhắc nhở quý vị, chúng ta nên có sự sáng suốt ở đây. Đừng có ngủ mơ nữa mà đừng có bao giờ ăn bánh dẻ nữa. Chúng ta đã một thời ăn bánh dẻ rồi, ở Việt Nam rồi, bây giờ qua đây đừng bao giờ gọi là bị lừa ăn bánh dẻ nữa, kính thưa quý vị. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thiệt sự ra mà nói đó thì nói là cái bánh vẽ, nhưng mà cái lúc mà người ta vẽ đó, anh Tiến Dũng mình đâu có biết đâu. Mình chỉ thấy ồ cái đó nó theo cái ý của mình, cái đó nó sao mà nó có nhiều cái hay, cái nhiều cái lợi ích cho mình. Người ta chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, cho nên là muốn không nghe cũng không được.
Mình không biết nói sao, thật sự ra Tiến Dũng nó thiệt luôn, nó cỡ nào cũng được hết, Tiến Dũng không có ảnh hưởng gì lắm đâu, nhưng mà có một cái là tội người Việt mình thì Tiến Dũng tin chắc không ảnh hưởng lắm. Người Mỹ thì chúng ta biết rằng họ xài, họ cách họ sống nó rất là phóng khoáng, họ muốn xài thoải mái, khi mà họ có một cái niềm tin rằng khi tôi bị khó khăn thì chính phủ sẽ giúp tôi. Chúng ta thấy rõ như vậy, healthcare cũng vậy, hay là đồ ăn cũng vậy, chính phủ Hoa Kỳ lúc nào cũng có một sự cover 100% cho những người đó. Nhưng vấn đề ở đây là khi mà chúng ta sự khôn ngoan, cái bầu cử hay là bất cứ chọn cái người lãnh đạo cho đúng đắn thì cái đời sống con em chúng ta sau này nó lại khác hơn. Chúng ta nhớ điều đó không phải là riêng cho mình, nếu mà sống ích kỷ là vote for me. Nhưng mà chúng ta nhớ là cái đời sống, cái thế hệ sau này, cái hệ lụy sau này nó sẽ ra sao thì đó là tùy theo mỗi quý vị. Nên chúng tin rằng quý vị có một sự sáng suốt để mà bầu cho những ngày sắp tới đây. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào anh Tiến Dũng. Và cũng chúc anh có những cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.